It's a real joy to be with you this morning.
Rất là vui mừng để đến để học với Chúa quý vị.
To see some of you that we've known for many years. It's a real joy to have a number of our family that are here.
Và tôi rất vui mừng khi thấy được một số trong gia đình chúng tôi cũng tham dự cùng nhau đây.
We will continue to think about the verse that I gave you last night, and in Vietnamese that was Kanao. Yêu nhóm và dọc lại sẽ gặp thái một cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc thì nhóm ra lại ít sẽ trở về một cách vui mừng mang bó vui mừng.
Đó là câu thánh tôi nhắc lại tối hôm qua đã dùng.
And so the tears will reaping joy. The last three, about the last 3 years, knowing the suffering and death of our soldiers in Iran and Iraq, and then the hurt that people have to live, we would call normal lives here in America. There's a good deal of pain and hurt to almost everyone's life. But I found out in this study, a very careful study, I found out that God ordains, and it's very clear the scripture verse, when one of the verses that Paul said, it's given to you, a letter he wrote, it's given to you that you might add something, fill up the sufferings of the Lord Jesus Christ. He's saying that to Christians, and that's repeated.
Trong 3 năm vừa qua, quý vị cũng theo dõi chiến tranh tại Iraq, Iraq thì rất là nhiều cái đau lòng xảy ra, sự mất mát về tính mạng, thương tích của quân lính. Và ngay cả đời sống ở Mỹ này cũng có những cái điều rất là đau lòng xảy ra hàng ngày. Và trong cái sự đau đớn đó, Chúa thì Chúa đã có những lời để cho chúng ta, cũng như ông Paulo từng nói là Chúa sẽ giúp chúng ta.
What did Paul say?
Paul, he said that there's a portion of the suffering of Christ that the Lord will fill, allow you to fill up in your as it filled up in His life.
Fill up in His life.
Yeah, they're adding to their lives. In other words, God calls each of us to make us more like Jesus Christ. It's the pain and the suffering. They that sow with tears.
Thì vậy thì Chúa Phaolô nhắc nhở chúng ta là chúng ta cũng phải như là Chúa Giêsu Christ để thông cảm được cái sự đau đớn đó.
We arrived in Saigon and everything looked new and different.
Chúng tôi trở lại Sài Gòn thì nhìn hoàn cảnh rất là xa lạ so với lúc trước.
And that the word that could in one word express it was the word impressed.
Và cái cảm tưởng chúng tôi là tôi rất là có cái ấn tượng sâu sắc.
And everywhere all of you have been know this, there's the sights and sounds of money.
Và nếu quý vị về Sài Gòn, quý vị thấy tất cả mọi thứ tình nhìn thì thấy tất cả những cái dấu hiệu của tiền bạc.
Money and tears. The Bible says that we're impressed by money, by size, by shape, by color, by design often. But these, okay,
yeah. Kinh Thánh có nói là chúng ta rất dễ bị ấn tượng về cái tiền bạc, về cái kích thước, về cái hình bóng, những cái màu sắc và những cái.
But the Bible is also very plain that these things do not satisfy the soul hunger that God has given to each of us.
Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói là những cái điều chúng ta nhìn thấy ngoài đó, những cái tiền bạc đó, thì không có thỏa mãn được cái sự đói khát về tâm linh.
And those of us who are ministers, this works to our advantage because we know that our Creator has planted in us both a deep fundamental desire, a spiritual hunger for spiritual food that only the Lord God and only Jesus can give.
Và chúng ta cũng biết rằng Chúa đã tạo được chúng ta và sâu trong tâm lòng chúng ta ai cũng có cái sự khao khát về tâm linh.
And all of the Old Testament tells us one fact that's so very clear. I hope that we realize that there's very few things in all the world, in all the life, that's more important than the presence of Jesus Christ in our lives. Do you agree to that? Do you agree to that? So the one thing, the one big impression, I want to give you the way that God thrilled our souls and the things we saw and heard going back to Vietnam. That's the thing.
Và thì khi tôi muốn nói đến cái ấn tượng mà thực sự là cái sự mà Chúa thúc giục tấm lòng tôi khi trở về Việt Nam.
And what I would choose to call a holy thrill came to our hearts every day we were there. It was one of the best 10 days that Gene and I ever spent.
Tôi muốn nói đến một cái vấn đề không biết một sự cái thrill thì là gì ha, sự thúc giục về tâm linh, cái thrill quý vị là nó có vẻ rất là mạnh, thrill rất là khao khát chẳng hạn về tâm linh, sâu đậm, dạ các cảm biết rất sâu đậm.
So we could say a spiritual thrill. An unforgettable, allowing God to touch our hearts, and by touching our hearts, it becomes deeply impressed in our hearts.
Và nếu chúng ta để Chúa đụng đến tấm lòng chúng ta, thì Chúa sẽ để lại một cái ấn tượng rất là lớn trong tâm hồn chúng ta.
And dear friends, this is not going 200 miles an hour on a fast train in China or in France or Europe. This is not going 486 miles an hour in an airplane, in a jet airplane. That's not what we're talking about.
Và cái cảm xúc mạnh mẽ này nó không phải là cảm xúc mà quý vị ngồi trên một cái xe lửa tốc hành mà tới 200 dặm một giờ hoặc là một cái phản lực có thể bay tới 486 dặm một giờ. Đó không phải là cảm xúc mạnh mẽ tôi muốn nói đến.
And let me tell you this, that every single service that we attended those days up in Da Nang, every single service you sensed God was near, and the singing was almost it was fantastic, like the choir sang last night. Multiply that about another 100 times.
Và khi chúng tôi đến Đà Nẵng dự những buổi nhóm ở đó thì rất là cảm động vì sự đông đúc ở đó và những ban hát rất là mạnh mẽ những cái ban hát tối hôm qua.
Now we were at a fancy hotel with the Canadian missionaries downtown.
Và chúng tôi đang ở một cái khách sạn với những giáo sĩ từ Da Đại.
Da Nang, when we were there in 59, Da Nang was a quiet town of about 70,000 and a tree shaded roadway street, not now. The hotel we in, picture this just for a moment. The hotel that we were in had columns, big round columns, as big as from here to there. And they were three stories high, and they were covered with marble.
Và nhớ lại năm 1958, khi mà chúng tôi ở Đà Nẵng, thì cái quan cảnh Đà Nẵng lúc ngày xưa rất khác xa bây giờ, không có điện nhiều. Bây giờ thì rất là khác xa, nghĩa là trong cái khách sạn tôi ở Đà Nẵng ấy, thì có những cái cột trụ rất là lớn như là ông đã diễn tả và có những cái thì có những cái cột trụ như vậy rất là cao và họ làm bằng cái đá marble cái ba cẩn thận.
We would board the beautiful transit traveling beautiful buses, go out near the airport to the place of meeting. And let me tell you what we would see. I'll just try to give it quickly.
Và trong khi tôi đi từ phi trường đến khách sạn thì những cái xe buýt rất là thoải mái.
As you neared the place about a mile away, the government had cleared all the land and then there was a rising area. And sitting at the top of this rising area was something that looked like a flying saucer.
Rồi có một cái khu rất là rộng lớn thì chính quyền đó họ đã phát tán là cho nó chống tất cả cái khu đó đi. Và có một khu rất là cao và trên cái khu cao đó thì có một cái gọi là giống như một cái địa bay như vậy.
This was a sports arena, but it was not small like these two dishes. No, it was huge. Enough to seat, Mr. Nam, seemed like about 14,000 people.
Đó là một vận động trường mới và rất là rộng lớn, có thể chứa được tới khoảng 14.000 người trong đó.
Every service it was filled.
Và những cái buổi nhóm ở trong cái vận động trường đó thì lúc nào cũng đông hết. Và cái vận động trường đó giống nhìn giống như vậy.
I want to call attention. I want to call attention to this. It was unusual great faith for all those who were there, because everyone knew that there were communists there. In fact, the man who was the over all religious activities in the South, from Quang Tri in the South, the man over them was a communist appointed by the North Vietnamese communist government.
Và khi tôi ở đó thì có những cái việc rất là lạ lùng, nhất là một có một cái nhân vật tức là coi giống như là công an trưởng đấy để lo về vấn đề tôn giáo từ cái trung trở xuống, và cái ông nó sẽ nhìn theo dõi những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam này.
Imagine that this is the sports arena and and there was a catwalk. Now explain to them.
Okay. Quý vị tưởng tượng đây là một cái vận động trường tổng cộng như vậy. Thì phía trên đây là cái khán đài, và từ phía trước đó thì có một cái lối đi mà họ nâng cao lên giống như khán đài đó, và lối họ rất nhỏ để đi lên cái khán đài thì rất là xa.
So just like you see the American and other ladies in other lands strut with their fancy clothes and hoping to get up on the catwalk so the buyers will see and they will want to buy those dresses. Well, that's what this was, except this was about 70 yards long. As long, not quite as long as a football, as a soccer field. And it was about 50 yards across. Try to remember that, because at the close I'm going to give you a little, tell you what happened.
Nếu quý vị có từng xem những cái buổi trình diễn thời trang đó, thì quý vị biết là có những cái lối đi nó nâng cao lên rất là dài để cho những người model là gì? Người mẫu đi tới đi lui để họ mặc quần áo đó, để họ biểu diễn đó. Thì những người theo system thì phải bảo họ đó là catwalk. Thì cái catwalk đó từ trong cái vật dụng trường đó nó dài khoảng gần tới một cái sân đá bay. Và cái khán đài thì nó cũng gần gần giống như vậy.
And down on the floor, everyone was fanning because there's no air conditioning.
Và những người tham dự đó thì họ phải dùng quạt tại vì không
But
có máy lạnh.
Since we were older and there were some older from Europe and from England and from Canada and America, they gave us the VIP seats.
Và quý vị biết là có những mồ hôi là từ ngay cả từ giáo đài từ năm mươi đủ thứ mà họ cho được một cái chúng tôi ngồi được cái ghế danh dự.
And all these dear people down below are fanning.
Mọi người dưới đó là phải quạt.
And we were in these VIP seats and they were bringing us ice water in special bottles. And one finished, drink another one.
Và khi tôi ngồi dưới danh dự thì họ cho tôi nước đá lạnh đàng hoàng.
The people filled up the seats. But then all over this place, they filled up all the steps going up.
Và những tất cả những cái chỗ ngồi trong hội trường đó thì thật là lúc không còn chỗ nữa và người ta phải ngồi ở những cái lối đi.
One of the things that was so very impressive that we had never seen to any very, very much extent was that the men who stood to lead that great number in prayer, those men would often be weeping when they cried to God in their intercession and for their land and for the church in their land and for growth.
Và tôi đã xúc động khi nhìn những người hướng dẫn những cái buổi cầu nguyện thì họ đã khóc lóc với Chúa và cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho
outside for the non, you could look and see the big buses that brought the people from far away out to this place. But then you could see smaller buses, and some of them were dirty with mud, and none of them were as big as the buses we came in from town on. And these, there were many of them also. These were the buses of the tribal people of Vietnam who came, and there were more than 3,000 of them that came to those services.
Và phía ngoài hội trường thì chúng ta thấy là có nhiều cái xe buýt rất là lớn để chờ những tín đồ đến họ, những nhóm. Và ngoài những cái xe buýt lớn có những xe buýt nhỏ hơn, và có những xe buýt mà nó nhỏ mà nó còn dính đầy bùn nữa. Nhưng mà những xe buýt nhỏ đó là cho những cái người thiểu số đến để tham dự, và có tới 3,000 người thiểu số để tham dự những buổi nhóm.
And dear ones, this was a testimony that these dear tribal people, they have a faith in the Lord Jesus Christ, knowing that they're coming to a place there will be a lot of kindness. We were already told, the people coming from America and Canada and Europe, be careful what you say. Don't talk, be real careful, because there are communists. And then the communist religious leader over the churches, he was there also, so be careful. Let me share something with you.
Và khi chúng tôi đến tham dự những buổi họp đó thì từ Việt Nam, thì chúng tôi được biết từ báo trước là phải cẩn thận, vì đó là một cái chính quyền về cộng sản, thì phải cẩn thận, không được
nói ngang như vậy. My daughter, Kim Hoa and Pastor David, they let me borrow this book. You must hold this book in your hands and look at it, because here are the pictures of the tribal people when they were asked by the Tong Ling Hoi, would you please send us a little picture of your group? And these groups growing by the hundreds and hundreds and thousands, would you send it? And they dared to do it. They dared to do it when the things that were happening in Play 2, incriminations, killing, taking preaching deacons and pulling them from their homes, never being heard again. Even we know of one clear case, all that happened to one lady, that when the husband was taken, she was taken to the court room, and she was raped repeatedly by the North Vietnamese who were working there.
Và những người thiểu dân, những tín hữu thiểu số đó, đức tin họ rất mạnh mẽ. Thì chúng tôi biết rất là nhiều là những hội thánh thiểu số rất là tăng trưởng rất là nhanh, có những hàng trăm hàng ngàn. Mặc dù cho những sự bắt bớ của chính quyền cộng sản, tôi biết được những cái vấn đề mà bắt bớ rất là khủng khiếp, có những người bị mất tích, và ngay cả những người một cái chuyển động, tôi biết chắc là có một chấp sự khi bị bắt thì vợ ông bị đem lên đến quận trường, và những người cộng sản đã hiếp dâm và rất là nhiều đêm. Tôi biết chắc những điều đó.
These people who had come to the Nang were there saying, I'm not afraid to show outwardly my faith in the Lord Jesus Christ and how He has changed my life and saved my life.
Và những tín hữu thiểu số đó, họ đã đến tham dự cái buổi kỷ niệm 100 năm tại Đà Nẵng đó. Họ không sợ hãi cái sự bắt bớ của chính quyền được. Họ biết chắc là họ đến và họ sẽ phải đối phó với chính quyền cộng sản.
And even though the policy of the evil, godless North Vietnamese government, even though that policy is absolute hatred for the Catholics, absolute hatred for Finland, even though that was so, these, and you can see their pictures, you can see the little places. They're not beautiful buildings like our buildings in the cities of Vietnam. They're poor houses. But these people are saying, I am a follower of Jesus Christ. Here's my picture. Here's a picture of our group.
Đây là quyển sách về tổng liên hội miền Nam năm 2005. Ông sư có nhận được từ con gái của ông là ông sư Kim Hoa có tên Việt. Thì bà cho mượn và trong cuốn sách đó thì có rất nhiều hình ảnh về những cái hội thánh thiểu số. Và quý vị có thể phải cầm cuốn sách để nhìn những cái hội thánh, những cái ngôi nhà nó không có được khang trang như là những ngôi nhà chúng ta có, những nhà thờ chúng ta có, mà thấy được cái đức tin của họ rất là mạnh mẽ.
But they weren't the only ones that expressed a strong faith. My buddy Tom Stevens, I'm not sure if Tom put that. We graduated together from seminary, the Bible school, years ago. Tom Stevens was already blackballed by the Vietnamese government. But they gave him a special permission to come to these services. Tom Stevens came to these services with cancer, dying of cancer. And if you ask any doctor, they said, don't do it. This is not something that you should do. But he received permission, he came, and not only that, but he spoke and either spoke or interpreted 6 times. And in those times, in 2 places, I'm not sure how many have believed in Hanoi, I think it was several hundred, but I know that in Da Nang, the night he spoke, there were about 1,500 that came forward, wanted to follow Christ in this sports arena. And then in Saigon, there was a large number also, maybe 1,000 or 2,000. Tom has cancer. It's metastasized into his body, his bones, and it's sort of like a death sentence, unless it were. But he was there in testimony to the Lord. And we even found out, the native missionaries found out that they had told them, we're going to let you go back to Vietnam this time, but you
và một người bạn thân tôi là mục sư Tô Tất Bình, thì ông đã nằm trong sổ đen của chính phủ Việt Nam và họ đã cấm ông trở lại Việt Nam, nhưng mà lần này thì họ cho phép ông và họ nói rằng lần cuối cùng có thể trở lại Việt Nam. Và ông rất là tạ ơn khi ông giảng dạy hay là dịch cho những giáo sĩ tại Việt Nam, thì trong Đà Nẵng trong 6 lần ông giảng hoặc dịch. Và một lần thì có tới 1,500 người đứng lên tiếp nhận Chúa. Và ở Sài Gòn cũng có một số rất đông người tiếp nhận Chúa, nghe lời giảng của ông.
After the president of the Phong Linh Bồ Lai of Vietnam gave a wonderful message, after that, then the president of the Christian Missionary Alliance in America and the president of the Canadian Alliance spoke. And Dr. Benedict, our president here in America, he said something that was absolutely astounding. We sat, we listened, we heard a wonderful message, and when he said this, we could hardly believe what he was saying.
Và trong cái buổi kỷ niệm đó, thì sau khi hội trưởng Tổng Liên hội Việt Nam giảng, thì đến hội trưởng của Tổng Liên hội của Canada và cùng thời là hội trưởng của CMA của Mỹ. Và ông Bernick là hội trưởng Mỹ, thì ông có giảng chúng tôi và lời nói của ông đã làm tôi xúc động rất nhiều, một công việc rất là lạ lùng xảy ra.
In the course of speaking, this is what he said. He said, I was invited to have lunch today and eat with the gentleman who is over all religious affairs in the southern part of Vietnam.
Và ông Benedict thì ông nói là tôi đã được mời để được ăn trưa với một vị có thể nói là bộ trưởng tôn giáo, để lo về vấn đề tôn giáo của Việt Nam.
And he said something that was interesting to me, and I want to share it with you. This is with all 13,000-14,000 people in that room. He said, I want to share this with you. He said to me, that he has come to the place where he likes the Tinlan people.
Và ông Benedict đã thuật lại cho 14,000-15,000 người ở đó là cái ông bộ trưởng tôn giáo đó, ông nói một lời mà tôi không thể tin tưởng được, là ông nói là tôi dần dần tôi nhận thấy là tôi bắt đầu tin tưởng và thích những người tin lành.
And so then Dr. Benedict asked him, why do you say that?
Và khi ông Benedict hỏi ông bộ trưởng đó là tại sao ông nói như vậy?
This man, whose policy, godless policy of the North Vietnamese government, has killed and murdered and hurt and decimated and taken churches and destroyed churches and stole our Bible school and 100 other difficult, bad, horrible things. I call them godless, and that means there's no God. There's no God in their policy. Anyway, he said, the answer the man was, and we still don't understand it, but it happened, just as Dr. Benedict said. And why, sir, do you say that? He said, because I've come to see that the Tinlan people follow the Bible. And we take it to mean, Brother Nam, we take it to mean that his thought was that they are not enmeshed in politics. Not that that's totally wrong, but that was what he said.
Và cái gì biết là cái chính sách về tôn giáo của chính quyền Việt Nam là cộng sản bây giờ thì rất là khó khăn với tôn giáo, họ bắt bớ tôn giáo rất là nhiều, giết chóc cầm tù rất là nhiều. Nhưng mà cái ông bộ trưởng này thì ông nói là khi ông trả lời ông Benedict tại sao ông nói là ông tin tưởng và tin lành, thì ông nói là ông nhận thấy là người tin lành họ tuân theo cái lời dạy của Kinh Thánh, và họ cũng nói là ông ám chỉ là người tin lành không có động chạm về cái vấn đề chính trị.
And then he added this thought in the end of his sermon. He said, we in the Christian Missionary Alliance in America, we are so very thankful to God for the growth of the Vietnamese church since the missionaries left. And he said, do you know that of all the 64 lands where the Alliance has missionaries serving, he says, the church in Vietnam is the strongest church of all the churches in the Alliance, either here in Canada and all the church in Vietnam is the strongest. And he said this, I believe that if you let God guide you and keep with you, that you can have an influence over the whole world. And those were his words.
Và lời cuối cùng của ông Benedict là trong tất cả những hội thánh của CMB ngay cả Mỹ, Canada, trong 64 nước thì cái hội thánh và ông nói là trước khi ông nói là cảm tạ Chúa về công việc Chúa làm sau khi mà các giáo sĩ phải rời Việt Nam thì cái chiến tranh đã chấm dứt, và ngay bây giờ thì so sánh với tất cả những hội thánh của CMB trong 64 nước thì hội thánh Việt Nam là hội thánh tăng trưởng rất là mạnh mẽ và lớn nhất so sánh với tất cả những thánh khác, và cảm ơn Chúa về điều đó.
1970 and 1971, and in that period, God's Holy Spirit gave to Reverend Quang Van Nguyen, great leader of the church at that time, gave him a vision. It was gradual, it didn't come overnight, but he took in and embraced this vision.
Và trong khoảng năm 1971, thì Chúa đã cho ông Hồ Trần và Văn Nguyên một cái khải tượng.
That vision that God gave him, he said, there is coming a day when the Hội Thánh Tinlan Vietnam will have not just 54,000, not just 115,000, but the Church of Vietnam will have 10 million believers in Jesus Christ.
Và cái khải tượng đó thì Chúa cho ông thấy là một ngày nào đó Hội Thánh Tinlan Việt Nam sẽ có không chỉ 100,000 mà tới 10 triệu tín hữu.
The church in Vietnam at that time could not embrace that vision. There was maybe too much dealing with war and hurt and dying and young men dying and suffering. And so they couldn't embrace it. And my buddy and I, who were in the Kamwa hospital, we couldn't embrace it either. And the missionaries in general could not take that vision in and believe in it and follow it and pursue it vigorously or enhance it. We couldn't do that. Why? Simply two words. Just remember this: war weariness. War weariness. War weariness. Death, killing, dying, and terror saps over and over and over again.
Và trong cái tập niên 70 đó thì mặc dù cái khải tượng của Chúa cho, nhưng mà Hội Thánh Việt Nam đã không thể nào nắm được cái khải tượng đó. Và ngay cả những giáo sinh chúng tôi, mà chúng ta ra làm việc ở Liên Hợp Cộng Hòa, thì thấy rất nhiều những cái ảnh của chiến tranh, rất là nhiều người thương tích và chết chóc. Chúng tôi cũng không thể nghĩ được cái khải tượng đó sẽ được Chúa làm việc thế nào. Và lúc cách đó thì không có ai để tưởng tượng được cái khải tượng đó sẽ được hoàn thành.
But there were a few missionaries who gathered for prayer every day at 1 o'clock and prayed for about an hour just for one thing. Lord, let Mr. Meehan's vision happen. And that sense of desire and hunger and belief carried up to Dr. Spencer Sutherland at the Natrang Bible School and Reverend Oral Steinkamp. And they asked Mr. William, they said, can we have a class and talk to, this is wartime, people are dying, people are needy, people are hurting, people are interested only in money and things, and let us have a class and talk about revival. They just came back home and get a laptop, but for a day, my swing aid, they, come win, that we have a joke. More book revival. And so Mr. Quigg says, okay, go ahead. And they did.
Nha Trang, right?
That's Nha Trang.
Và một ngày đó thì thành lập viện Nha Trang, thì chúng tôi ở đó chúng tôi có một buổi cầu nguyện. Và ông tôi cầu nguyện xin Chúa mở đường cho khải tượng sự đoàn viên. Và ông tôi xin ông viện trưởng, ông Văn Huyên, cho phép chúng tôi mở một cái lớp để dạy, để nói về cái sự truyền đạt. Thì ông Dương Quân Điện đã cho phép chúng tôi mở cái lớp đặc biệt, và có rất nhiều người thiểu số họ đến trường Nha Trang để họ học và tham dự cái lớp học đó, và đem được cái sự học hỏi đó trở về với những cái bộ lạc của họ.
But the Vietnamese church did not accept it and could not embrace it. And even we missionaries, even those of us in the hospital every day and seeing bodies of young men torn all apart, we were too weary of the fighting and the war and all that. But in that class, after 3 or 4 weeks, some of the kids, all of the kids began to confess their sins. And they confessed the sins among their friends. And then it was the tribal young man who took the vision and revival, took it back to the lot, and back to Bami Tor, and back to areas like Pleiku and other places.
Như vậy thì mặc dù là Hội Thánh Việt Nam đã không thể nắm được cái khải tượng của Chúa Văn Viên, và ngay cả giáo sĩ cũng vậy, nhưng mà cái lớp học đó thì các học viên đó họ rất là bị xúc động vì cái đó, và họ cũng xưng tội chung với nhau. Và có một thanh niên thì họ đã đem cái khải tượng đó về trở về những bộ lạc ở Đà Lạt, Ba Mê Thuộc, và bắt đầu sự chuyển giảng cho những người thiểu số.
Let me just give one illustration of the tens of thousands, of the hundreds of thousands of the tribal people in the mountains, in the jungles, in the highlands of Vietnam that have come to know Jesus Christ. And you can see their pictures if you get your hands on this book that I just showed you. And by the way, besides praying during the day, every time I pray for that, I almost weep. Thank you, God. Thank you, good God. These dear, simple people. These people, if you leave your car there, if you leave your Jeep there or your Land Rover, they won't steal your camera if it's on the front seat. They have come to know the Lord by the thousands and thousands. Let me tell you how. By men like Mr. Son, Grady Mangum, who just died 3 weeks ago, served there for about 12 years. The number of believers when Charlie Long came, my friend, same age as us, one of the new missionaries, when he came, a wonderful linguist, really outstanding. He translated the whole Bible, finished the whole Bible. His wife finished the Zerai hymnal. They went out, and his wife is skilled at leprosy. They went out through villages all around Plateau. Right during the war, one of the most dangerous areas in all of Vietnam, they went out month after month, treating bathing sores of lepers. Charlie Long.
Yeah. Thì những người dân tộc thiểu số họ tin Chúa và hàng ngàn người một lúc, và có những người bạn giáo sĩ của tôi đã từng có thuộc về Chúa ở những bộ lạc đó trong nhiều năm, và cái đời sống của những người thiểu số họ tin Chúa rất là đặc biệt. Mình xin nói là khi đi trong những cái khu vực đó thì không sợ họ bị ăn cắp trộm gì hết, họ sống rất là bình an, tin kính Chúa là nhiều, Chúa là tuyệt cho những người thiểu số Việt Nam.
But they lived in the spiritual darkness, and they, so many, many thousands of them have found God. So the revival was accepted by them, and we have the results. We know the results today.
Nhưng mà là Chúa làm việc trên người thiểu số rất là nhiều và có những sự phục vụ lớn cho họ. Chúng tôi biết được rất là những con số rất là lớn.
One of the things, let me mention Reverend Long again, because 4 months ago, Reverend Long passed on from this life and went to be with our Lord. And Pastor Long, the one who pastor who was a missionary all those years in Plateau, I'll just tell you this. In 1962, Mr. Mitt, we're real close friends, and they invited our family to go up to Plateau and have Christmas with them. And they even had killed there some pheasants and some peacocks. And so we ate peacock in 1972, their Christmas.
Mình nhớ lại năm 1972, mục sư Long là mục sư giáo sĩ đã đến làm việc với những dân tộc số Pleiku, đã mời chúng tôi đến tham dự Giáng sinh với họ, với gia đình ông. Chúng tôi được thưởng thức những món ăn đặc biệt như là những con câu, thịt câu, chẳng hạn. Nhớ
lại. He asked me to speak, so I spoke that afternoon, and then he interpreted. And then afterwards I said, Charlie, how many Jirai believers are there in this great tribe, over 100,000? How many are believers? He said, he didn't have to wait. He knows because he's with them all. He said, about 80, just maybe a little over 80 believers. This is among over 100,000 Jirai tribes.
Và khi lúc đó tôi hỏi ông là có bao nhiêu tín hữu, bao nhiêu người tin Chúa, thì ông biết con số, thì vì ông chung với họ thì ông nói khoảng 80. Đó là một con số nhỏ so với con số
10,000.
Yeah, but the tribe is much larger. Yeah, about 10,000. Yeah. Thì chỉ có 8 người tin Chúa trong khoảng 100.000 người dân tộc thiểu số.
You know how many there are today?
Thì biết là bao nhiêu dân tộc thiểu số tin Chúa bây giờ không?
Over 90,000 Jirais have turned to Christ.
Hơn 90 người, 90,000 người bộ lạc Jirai.
And that's just one of the 15 tribes that have been fairly well evangelized in the South. There are another young people. I wish they were here. Hear this. Tell them. There are another 15 or so of the 30 that have not been evangelized yet. And in the North, of the 52 language groups in Vietnam, of the 52, there's only two tribes that have been properly evangelized. What are we doing about it? Can our young people go? Can't they be called? Has Jesus stopped calling? I don't think so. In fact, we know none. And so what about the ones in the North Vietnam who live under a godless system, and anything that they do in large numbers will be questioned? I'll stop on the end.
Và tôi sẽ không thấy những thanh niên ở đây thì quý vị cũng phải nhắc nhở họ là tại Việt Nam có tới 52 ngôn ngữ khác nhau mà trong đó mới chỉ có 2 ngôn ngữ thiểu số là được cái sự truyền đạt tích cực, còn rất nhiều những bộ lạc khác chưa được truyền được nghe lời của Chúa. Chúng ta phải làm gì để lời của Chúa có thể đạt đến những cái bộ lạc đó?
May God give us the kind of sacrifice that people in Dr. Simpson's day, when the women would take off their jewelry and the men would take off their watches, and he says, I have some old watches here that are cheap watches, and you give me your good $100 watch and I'll give you one of these old watches. And they did. And they did again and again. And so that's why Dr. Simpson was one of the great mission leaders in the world.
Và khi mà mục sư Simpson bắt đầu cái cuộc truyền giáo thì có những tín hữu họ dâng hiến rất là tích cực, ví dụ như những phụ nữ thì họ đem những vòng vàng nữ trang họ dâng, và những người đàn ông thì họ đem những đồng hồ đắt tiền dâng chuyển ra.
Our friend Charles Law is in heaven now, but his work lives on among the Jirai people, and we thank God for it.
Và để bảo chúng tôi là giáo sĩ Charles Long là người đã giảng đạo cho những người Sarai đó thì đã về với Chúa. Chúng tôi rất nhớ lại công việc rất là lớn lao của.
And when we would sit in these meetings in that arena, and the leaders of the church would get up and some would pray with tears in their eyes. You don't see that. I've never seen that very much or hardly at all. Tonight, this morning, sort of penned by the young pastor here. And thank God, because there is pain, but there are tears, but there is joy. And many, many of the ones who spoke that day, Mr. Nam, many of them referred to Mr. Meehan's vision. And I never noticed that before. They said, maybe what Dr. Benedict is saying, maybe God is calling us to be vigorous and be sacrificial. And it may happen. We will take the gospel to many, many more until it's 10 million Vietnamese.
Trong cái buổi lễ kỷ niệm Đà Nẵng đó thì rất nhiều mục sư đã lên cầu nguyện và tôi thấy cái sự xúc động của những người rơi nước mắt và họ đã nhắc tới cái khải tượng của mục sư đoàn của Tân Miên là một ngày nào đó tại Việt Nam sẽ có 10 triệu tín hữu.
Come back for a minute to the catwalk.
Trở lại cái hội trường.
The speakers would, and this was about, this here part was about 50 yards. We're talking about an area down here big enough to play soccer.
Và cái khán đài nó khoảng 50 gia, thì nguyên cái tổ trường đó là có thể lớn như là cái sân đá banh.
On the second afternoon, we went into that service. And we didn't know all to expect and hadn't read the program very carefully. But and that we went in and the service proceeded, and then out came right at 500 tribal people standing here, three in a line, all across that catwalk. And they sang to the glory of God, and they sang praises to God. It was the most thrilling. It was one of the most thrilling things I've ever experienced in my life. And I thought, in the 1930s, in 1922, and 1925, and 28, there weren't thousands and thousands and thousands. They're not at all. There may have been one or two tribal Christians. Now, here just as representative of these 15 tribes, there are 500 who are standing there singing the glory of God. That is something that was worth doing.
Và cái ngày thứ hai trong cái ngày kỷ niệm đó thì người có một điều tôi xúc động khi thấy được một cái ban hát người thiểu số khoảng 500 người họ đứng lên đó ca ngợi Chúa.
I would like to have told you of the people who came up and hugged us, and one of them was Pastor Wednesday Holmes. Those of you who know the trend know that he has this large church. He was the first believer, got on his bicycle to go from Ankle into Chao, going to a movie with a friend, going, and he stopped because Pastor Baum, I told you about last night, Pastor Baum, and Spence Sutherland, and some others, Mr. Dutton, they had organized a boat out, and they were in a schoolyard. So, when he's driving by, going by on his bicycle, he stops. He hears the gospel for the first time. And this is interesting, so we'll listen to it all. They listen to it all, but we'll come to the movie tomorrow night. So the second night they went by, and he stopped. And got up and listened. And the third night he did the same thing, and he believed in Christ. He was the first believer in one of the poorest villages that we've ever worked or known about. And in that village then, there were over 600 that accepted Jesus Christ. What a precious, and Mr. He came up, and I went out in the aisle, and we had to ask people to step out of the way so I could hug him. We had a big hug, and that was only one. There were several that way, but I share that with you.
Tôi gặp lại được nhiều người bạn cũ của tôi, nhất là ví dụ như mục sư Huỳnh Sĩ Hùng. Tôi nhớ là khi mà ông bắt đầu tin Chúa thì trong một buổi bố đạo, trong một trường học, thì ông đạp xe đạp đi ngang qua và ông đã dừng lại buổi tối đó để ông nghe. Và buổi tối thứ hai, buổi tối thứ ba, ông trở lại ông nghe và ông đã tiếp nhận Chúa, ông đã trở thành tôi tớ của Chúa và tôi đã được gặp lại những người bạn cũ như vậy.
Thank you so very much for this opportunity to be with you. We appreciate it very much.
Cảm ơn tất cả cho chúng tôi có cơ hội để đến nói chuyện với chúng tôi.